Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học cái phẩm kế tiếp là số 6, đề cập đến hiền trí. Lần trước chúng ta học cái phẩm ngu, chúng ta đã biết là đặc điểm của cái người ngu như thế nào, và chắc chắn là những cái việc làm của người ngu sẽ dẫn đến khổ đau cho đời này và đời sau. Và hôm nay chúng ta sẽ học qua một cái phẩm đối lập lại, đó là phẩm thiền trí, nói lên những cái người có hiểu biết trong đạo. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái câu kệ đầu tiên, bạch như sau: nếu thấy bậc thiền trí chỉ lội và khiển tách như chỉ trộn trôi vàng, hãy thân cần người trí, thân cần người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Ở đây kỹ thuật tử ở đây đa số là có là quy y rồi, và chúng ta quy tam bảo, còn có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Thì chúng ta thấy rằng là bảo ở đây là chỉ cho cái sự quý giá, chỉ cho cái sự là quý giá. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống đó, nhiều khi chúng ta chưa có duyên, chưa có duyên gặp Phật pháp, nhưng mà khi chúng ta có duyên rồi đó, chúng ta mới thấy là thật sự là may mắn, thật sự là may mắn. Nhiều khi chúng ta là do cái công việc làm ăn, do hoàn cảnh gia đình, chúng ta phải lao đầu vào cái công việc là kiếm sống để nuôi bản thân và gia đình. Và nhiều khi chúng ta chưa có cơ hội để mà biết được là cái Phật pháp. Chúng tôi có một cái duyên may là năm 19 tuổi khi vào năm thứ nhất đại học và hành. Đây là đi vào học, đây là vào học chẳng qua là học để mà cho nó khỏi là đi đứng thôi. Nhưng mà không ngờ rằng vô đó lại gặp được là Phật pháp. Cái địa điểm năm 19 tuổi là trẻ, mới năm đầu tiên của đại học. Mà khi chúng tôi vào đó học cái môn kinh tế là cái môn không phải là cái ước muốn của mình. Môn của mình là môn về y khoa, nhưng mà không đi được, tại vì do cái thời điểm lúc đó là nó căng thẳng, cho nên không có điều kiện. Vì vậy cho nên chúng tôi phải vào là Sài Gòn học đại học và hành, chọn cái môn để cho nó qua ngày qua tháng, đó là môn kinh tế. Và nhưng mà nhiều khi người ta nói là trong cái ruộng nó có cái may, trong cái may nó có cái ruộng, trong cái ruộng như vậy mà chúng tôi là tìm được tìm được một cái phương pháp mới mà có thể nói cùng là y khoa. Nếu như y khoa của thế gian người ta chỉ chữa về bệnh tật cho một đời thôi, thấy không? Nhưng mà khi vào đây á, không biết hình như cái số phận sao lại đưa đẩy mình cũng học y khoa, nhưng mà y khoa theo một cái phương diện khác, đó là về phương diện tâm linh và tâm lý. Thì khi mà vào đó tình cờ là gặp Ô Minh Châu và Hòa Thượng Viện Trưởng. Năm thứ hai Hòa Thượng dạy một cái môn học gọi là con người và xã hội. Thì trong cái bài cuối cùng á, là niệm, là đó là cái bài kinh niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Mà sau này chúng tôi biết đó là một cái bài kinh thuộc về thiền định trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và từ đó chúng tôi hành trì cái pháp môn này. Và vài tháng sau từ thân cảm nhận, và lúc đó khởi lên một cái suy nghĩ: trời ơi, nếu như mà không gặp cái pháp môn này thì cuộc đời mình khổ biết chừng nào. Đấy là năm 19 tuổi, nhờ một cái duyên lành mà chúng tôi đã có cái suy nghĩ như vậy. Lúc đó là chưa có xuất gia nha, đã còn nhiều tóc, còn vô đời đó. Nhưng mà trong khi học cái bài kinh này và sau đó vài tháng tập thiền định thì lúc đó mới cảm nhận được: trời ơi, nếu như không gặp Phật Pháp thì cuộc đời phải nói rằng là đau khổ. Tại vì mình không biết ai ở trong cuộc rồi mới thấy cái sự may mắn, có cái sự quý báu khi mình gặp được Phật Pháp. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng nói không ngoa khi nói Tam Bảo là ba cái quý nhất trên cuộc đời: Phật, Pháp, Tăng. Và cái chữ Bảo, Bảo sao để thể hiện cái sự quý giá. Quý vị rồi sẽ từ thân là sẽ cảm nhận là cái điều này. Khi mình chưa gặp Phật Pháp thì mình thấy là mình lao vào cái cuộc đời kiếm sống, miễn sao được nhiều tiền, địa vị lên cao, càng vô nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng mà khi vì một cái vấn đề như rồi á, mình gặp được Phật Pháp của quý vị mới thấy quý. Khi mà chưa gặp Phật Pháp á, có tiền vàng, tiền triệu, tiền tỷ, nhưng mà vẫn thấy lo lắng. Nhưng mà khi gặp được Phật Pháp rồi á, hoàn cảnh nào chúng ta cũng cảm thấy vui, bằng lòng, một cái sự an tâm. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái phẩm thiền trí này để nói lên rằng khi chúng ta gặp được một cái vị gọi là minh sư hay là cái người mà hiểu đạo á, mà chỉ đường cho mình đi á, thì đó là một cái rất là may mắn, quý giá. Tiền bạc không thể mua được. Và chúng ta sẽ thấy rằng tiền bạc dù rằng là tiền triệu, tiền tỷ, chỉ được một đời mà thôi. Và không chừng với cái tiền triệu, tiền tỷ đó làm cho người mình tham đắm và chấp thủ, thì qua đời sau quả thật là cả một cái chuỗi khổ đau về sau. Cho nên trong cái câu kệ này nói rằng nếu như chúng ta gặp được một cái người trí, là cái người hiểu đạo, mà chỉ đường đi, chỉ những cái phương pháp để mình hành trì, thì quả thật đó là một sự quý báu. Rồi chúng ta qua câu kệ 77. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Thì trong xã hội nó có cái hiện tượng này, khi chúng ta làm cái điều gì đó hiền thiện thì chắc chắn rằng những cái bậc mà có đạo đức họ sẽ tán thán, động viên và khuyến khích. Nhưng mà phần đông còn lại á, thì họ lại không thích. Và họ lại là không thích là những cái người mà ngăn cản họ. Trong này nói rằng những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác. thì những cái người mà hay đi nói những cái người khác đừng có làm điều ác thì được những cái người có lương tâm, có đạo đức thì khen, nhưng mà những cái người khác thì lại không thích. Đây là một cái tâm lý là nó xảy ra, rằng là cho những cái người là phải nói rằng xảy ra trong xã hội. Có một cái câu chuyện này, có một cái vị hòa thượng đó kể lại một cái câu chuyện. Khi mà vị hòa thượng này đang còn là cư sĩ, cũng sinh hoạt như quý vị thế này, trong một cái hội chúng, trong một cái khuôn hội, thì cái vị này á, một hôm vị này trước đó thì ăn mặn, nhưng mà hôm đó rồi nghe pháp, rồi vị đó là phát tâm một tháng ăn chay là 2 lần. Thế rồi cái vị đó mới rằng cũng như trong này có những cái người lớn tuổi, thì cái vị thanh niên trẻ tuổi đó mới nói: bác ơi, con bữa nay cũng phải ăn được 2 lần chay. Thì mẹ cái vị kia là khen: mà anh như vậy là hay quá, tốt nha. Rồi sau một thời gian vài tháng thì cái vị thanh niên này nghĩa tăng lên, thay vì 2 ngày là 1 tháng, bây giờ lên 4 ngày, rồi lên 1 tuần, thế là rồi đến là 10 ngày, thì có như cũng được các cái vị trưởng lão, các cái vị lớn tuổi là khen. Nhưng đến khi mà cái vị thanh niên này quyết định ăn chay suốt đời, thì khi mà cái vị thanh niên này mà nói như vậy, tuyên bố như vậy, thì mấy người kia họ không khen và họ không khen. Là vì sao vậy? Là vì sao vậy? Là vì hơn họ rồi. Vì hơn họ rồi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc tu hành không phải là một cái gì là cao siêu lắm đâu, mà nó là những cái đời thường trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế là chúng ta sẽ thấy rằng là đã đi đến chùa với nhau rồi, sinh hoạt trong một cái khuôn hội cùng chung một cái lý tưởng, thế là cái đích là giải thoát giác ngộ. Vậy mà thấy cái chàng thanh niên trẻ tuổi này lại là đàn em mình, vậy mà bây giờ chẳng có mặt mình. Là như vậy, thấy không? Là nó có một sự gắn tì ngay là trong cái phần lớp là đã đến chùa đó, vẫn có những cái gắn tì. Lẽ nhiên những cái gắn tì này thì nhẹ nhàng, không phải như là những cái gắn tì đưa đến những cái mà tệ nạn như ở ngoài đời. Nhưng mà đã có những cái gắn, mà có những cái gắn tì. Và chúng ta sẽ thấy rằng là không phải đời trong cái hàm cư sĩ, mà trong hàm xuất gia là cũng vậy. Trong hàm là xuất gia là vậy, thì trong kinh điển là có nói những cái người mà chuyên giữ giới luật thì chơi với nhau thôi, còn những cái người mà chuyên về thiền mình thì chơi với nhau. Những cái người có đi về thì họ chơi là với nhau, chứ họ không chơi mấy cái phân lực, mà không chơi mấy cái nhỏ, nó xã hội khác. Nó có cái sự phấn, có sự phân biệt, mặc dù rằng là không phải là cái gì là quá đáng. Để có thể rằng trong cái quá trình tu hành nhiều khi nó có những cái rất là tế nhị. Bởi vậy cho nên lần trước chúng ta học được 10 cái kiết sự đó. 10 cái kiết sự là gồm có là 5 thượng phần kiết sự, là gồm có thân kiến, nghi, giới, cộng, thủ, tham dục và sân, là 5 cái kiết sự đầu tiên. Rồi 5 cái kiết sự sau đó là gồm có sắc ái, vô sắc ái, màn, trào, cử, ván và vô minh. Mà ở đây để nói đến là những cái gọi là những cái tôi, những cái ta mà tế nhị. Khi mà đã vào xuất gia tu rồi, nhưng mà tu đến một cái mức độ nào rồi, thì có những người là phát ngôn rằng ta đi đại chứng, ta là chứng ngộ. Thì nổi cái phát ngôn được không? Để nói đến rằng là cái người này là chưa đạt tới cái mức rằng là rốt ráo. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng rằng là cái người còn cái người mà đi chặt phá thì coi như là chắc chắn rằng sẽ có những người thương yêu hay là kính mến, nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những người là nóng thật xã hội là vậy. Đây là nói lên một cái hiện tượng là trong xã hội nó có những cái người này và những cái người kia. Bởi vậy cho nên chúng ta phải là biết để mà mình chọn lựa cái con đường đi để thế nào mà cho được là tốt, được đúng đắn và rốt ráo. Chúng ta qua câu kệ 78: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thường nhân. Thì trong cái phẩm này thì Đức Phật cũng là nhắc nhở khi chúng ta chưa đủ năng lực để mà giáo hóa người xấu hay là thì chúng ta nên tránh xa những cái người như những cái người ác, những cái người tiểu nhân. Và ngược lại, chúng ta nên tiếp cận với những cái đạo hữu, những cái người có đạo đức. Và cũng giống như cái câu ca dao tục ngữ là của Việt Nam ta là gần mực thì đen, gần đèn là thì sáng. Khi chúng ta chưa đủ sức giáo hóa người xấu thì chúng ta nên tránh họ. Rồi câu kệ 79: pháp thị đen an lạc, với tâm tư thuần tình, mười trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là người trí khác với người ngu. Người ngu là do những việc làm sai trái của họ cho nên là cuộc đời của họ luôn gắn liền với khổ đau. Ngược lại cái người trí thì họ luôn là hoan hỷ. Người trí luôn là hoan hỷ. Cái người mà tu theo đạo Phật mà đúng đắn á, là càng tu á, thì cái tâm mình nó càng nhẹ nhàng là hoan hỷ. Càng tu là càng nhẹ nhàng là hoan hỷ. Đó là chính là cái thước đo để mình xem tự mình đi đúng đường hay là không. Mình tu mà mình cảm thấy rằng là càng ngày càng nặng nề, cau có, khó khăn thì đó là coi như là các chuyện. Nhưng mà tu càng ngày với người mình càng nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ thì đó là đúng. Quý vị ở đây đa số học kinh Phật Hoa này. Thì lần trước chúng ta thấy rằng trong kinh Phật Hoa phẩm 18 và phẩm 18 chủ đề đó là tùy thị công đức. Trong phẩm 18 đó nói rằng nếu như một người nghe kinh Phật Hoa hoan hỷ, xong rồi cái người đó về nói lại kinh Phật Hoa cho người thứ hai, nói lại cho người thứ ba, rồi người thứ ba nói lại cho người thứ tư nói lại cho người thứ năm, mà nói lại liên tục về cái đến người thứ năm, người 50, mà người thứ 50 tùy thị á, thế này đó, thì cái người thứ 50 đó công đức là gấp trăm ngàn lần người mà đi cúng dường, cúng dường cho là cho sáu đường trong nghề dùng giới, đó là cũng dường cho là trời, người này, Atula này, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nghĩa là cũng dường là cho sáu cái thế giới này. Thì cái người mà bổ thí cũng dường cho sáu cái thế giới này công đức không bằng 1/100,000 của cái người tùy thị kinh pháp, kinh Pháp Hoa. Cái người mà tùy thị thứ 50 của kinh Pháp Hoa thế nào mà còn gấp cả 100,000 lần cái người mà đi bộ thị cũng dường thế nào cho trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng như là những người đầu và đầu tiên. Thì cái này á, để nói lên là cái gì, tại vì sao mà cái tùy thị kinh Pháp Hoa mà công đức nhiều như vậy. Cái vấn đề đây để nói lên rằng khi mà tùy, tại vì kinh Pháp Hoa là cái chân lý, Nói đến Pháp Hoa là nói đến chân lý, nói đến giác ngộ, là giải thoát, không còn khổ đau. Nói đến giác hoa là nói đến cái Phật tánh, nói đến Pháp Hoa là nói đến cái sự rốt ráo, chân đế, và có thể nói đó là cực lạc hay là niết bàn. Pháp Hoa đồng nghĩa mà khi tùy thì cái Pháp Hoa có nghĩa rằng vì đó đã chọn lựa cái con đường đi tới đích giải mà giải thoát, như vậy nó đi đúng, đi đúng hướng. Còn cái con người mà đi bổ thí cho người này người kia rồi vậy thì nhiều khi là những người đó có cái quả báo là thuộc là những cái người họ đi bổ thí làm cái việc từ thiện rồi vậy mà họ nếu như họ không có đi đúng đường, cũng như là này lần trước chúng ta nói đó, là trong cái bổ thí ba năng lực là không thể có người cho, không thể vật cho, không thể người được cho, ba là mình là rốt ráo toàn diện đó. Và cái ba năng lực nó nói đến là đi đúng hướng, cũng giống như trong kinh Phật Hoa nói rằng cái người mà tùy thì kinh Phật Hoa là người đó đi công đức là vô lượng, là vô biên, đi tại vì đi đúng, đi đúng đó. Thì đây cũng nói như vậy, đây cũng nói lên cái tinh thần là hoan hỷ đó. Thì trong kinh Phật Hoa nói rằng cái người mà đi là cũng dường nhiều như vậy mà nếu như mà họ không đi đúng hướng thì sự cúng dường đó chỉ có cái quả báo thuộc lầu đã được sinh vào cảnh giới của chư, của chư thiên mà thôi. Quả báo là thuộc lầu. Cũng như là cái ông vua Lương Võ Đế bên Trung Quốc, ông ta là cúng dường rất nhiều nhưng mà ông ta chưa có đúng hướng, cho nên ông ta mới phân vân không biết mình cũng dường như vậy rằng cái quả báo nhiều hay là ít như vậy chưa. Bởi vậy cho nên ngài Đạt Ma ngài mới nhắc nhở, ngài nói rằng là cái công đức của công của ông không có chủ chi hết, mà để cảnh báo, để cảnh báo rằng là trong vấn đề tu tập thì mình cần phải đi chọn cái con đường nào đó. Đó, thì ở đây vậy, ở đây thì cái người trí thường hoan hỷ với các bậc thánh thuyết, người trí rằng là khi mà họ đi theo đúng hướng rồi, đi theo con đường chánh pháp thì con người của họ luôn luôn là hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì khi mà đi đúng hướng là cái ngã càng ngày càng càng nhỏ, còn cái ngã càng ngày càng nhỏ. Và trong cái pháp tu của họ rằng là họ không có bị họ không có bị chi phối vì họ quán cái nguyên, vì họ quán vô ngã, họ quán vô ngã. Có người mình sợ gì khổ là tại vì có cái ngã. Ai khen tôi thì tôi vui, ai chê tôi là tôi buồn. Thế nào? Người đời là như vậy. Đó là cái biểu hiện của cái ngã. Tôi mà càng sân nhiều, càng tham nhiều thì cái ngã càng lớn. Thế nào? Nhưng mà khi mình tiếp cận được với nhà chùa rồi á, thì mình thấy rằng cái đó là cái ảo. Ngã là một cái ảo. Vì vậy cho nên chúng ta là tập cái pháp tu để nó giảm lần đi. Bởi vậy cho nên là gì? Khi mà mình vào chùa rồi á, thì cái sự tham hay là sân á, càng ngày càng nhỏ lại. Trước đây mình chưa đi chùa, ai mà nói xấu mình là mình tức là 10. Bây giờ mình đi chùa rồi, mình biết rằng có ảo, rồi có ngồi thiền, bình tống lại, rồi có là nghe giảng. Cho nên là khi mà rời khỏi chùa mà ai nói xấu, tức có còn lại 8 thôi. Trước đây là 10, bây giờ còn lại là 8 thôi. Rồi với thời gian tu tập thì 8 rồi nó sẽ còn lại 6, còn lại 1. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ đo những cái phản ứng tâm lý của mình để mình xét được cái mức độ thành công hay là kết quả của cái pháp tu mình như thế nào. sau một thời gian mình về mình thực lại. Lần mà lần trước là ai mà sợ rất nhiều sợ mất ăn mất ngủ, nhưng mà lần này mình khoảng quá thôi. Và lần này ai mà sợ mình có thể khoảng quá thôi, nhưng một cái cơn gió khoảng quá. Thì như vậy mình thấy rằng công phu đã công phu là có tăng trưởng. Công phu có tăng trưởng, đó là cái thực đó đấy thưa quý vị. Đạo Phật mà Đức Phật nói rằng pháp của tác giả là thiệt thực thiệt tài, đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, không phải đến để mà tin. Chúng ta thấy Đức Phật tuyên bố những lời tác giả là đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, để mà nếm, chứ không phải để mà tin. Và khi Ngài nói như vậy, tất nhiên là nghĩa có nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình hành trì là mình cảm thấy có kết quả, nghĩa là mình nếm được cái hương vị giải thoát, thấy có người mình ngày càng nhẹ nhàng thanh thoát, mình không bị hay là ít bị chi phối bởi những phiền của thế gian, liên hệ đến tiền bạc, liên hệ đến sắc đẹp, liên hệ đến danh vọng địa vị vân vân. Trước đây mình nghe nói đến hột xoan mà mình ham lắm, nhưng mà bây giờ nghe nói đến hột xoan mình cảm thấy bình thường. Nói là đó là có sự chuyển biến, đó là có sự chuyển biến. Cho nên là chúng ta học pháp để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời, ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng người trí là những người luôn hoán thị và vui vẻ. Và trong cái pháp tu của nhà Phật thì cũng có một cái pháp tu nữa là gọi là từ bi hỷ là hỷ xả. Từ là lòng là thương người, xem tất cả là chúng sinh là như người bạn, còn bi là thương xót, là mình giúp đỡ. Hỷ là niềm vui, niềm vui với sự thành công của người khác. Cái này là hơi khó cho một số người đấy. Đấy là thấy người kia đẹp hơn mình cảm thấy bực bội rồi. Mình đây là đẹp, đi đâu ai khen mình mà thấy có người đẹp hơn là bắt đầu là bực bội rồi. Mình đây là giàu, hôm nay mình có đi chạy xe là đời 2010, nhưng mà cỡ vài tháng sau có người đi xe đời 2011 là thấy bực bội rồi. Thì đây là chuyện của thế gian, của con người, là nó có cái sự không có một hoan hỷ là cái sự thành công của người khác. Thì cái từ bi thị xã thì cái thị đây là có nghĩa như vậy. Thị đây là có nghĩa là mình vui với niềm vui của người khác. Chẳng hạn như mình thấy người ta đẹp là mình vui, mình vui giống như mình nhập vào vai của cái người đó. Mình thấy người đó giàu trúng số thì mình cũng nhập vô vai của người đó, không có chú gắn em về. Cái thị là như vậy. Rồi xả, xả tất nhiên không có bao nhiêu chấp thù. Ai khen mình thì cũng vẫn vậy, ai chê mình thì cũng vẫn vậy. Mình thấy cái hộp xoan 100 ly cũng vẫn vậy. Mình không thể có hạt xoan nào 100 ly không đủ đấy. Mình không có phải không? Như vậy thầy đi là thầy chơi. Như vậy thầy đi là coi như thầy không biết chi về hộp xoan này. Như vậy thầy này không biết chi về hộp xoan nữa. Đó. Mà mình thấy cái cục đá cũng vẫn vẫn vậy. Là một cái trạng thái tống từ tài như vậy là đó là sạc đó. Đó là sạc đó thưa quý vị. Rồi chúng ta thường dùng kinh hàng ngày quả từ tài Bồ Tát Hành Thâm Mật Nhã Ba La Mật Đa thời quả kiến một lần sắc thức thì không thức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như là như thế. Thì chúng ta thấy rằng quả từ tài Bồ Tát từ tài nhé, đây là quả Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao ngài từ tài? Đấy là từ tài đấy để chỉ cho một cái trạng thái tâm thanh bình an nhiên, không có dao động. Thế là không có dao động. Từ tài là như vậy. Vì sao ngài từ tài? Tại vì ngài có sắc tức thì không tức thì sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế là Sắc thức thì không, có nghĩa là gì? Là cái thể xác này đó, là gì? Là không. Không đây là không phải không có, mà cái chữ không đây có nghĩa là duyên, là duyên sinh. À, thân thể này là do duyên, là duyên sinh. Và chuyện do duyên sinh cho nên mới có cái thân. À, cho nên chúng ta phải hiểu cái không này nhé. Khi quý vị tụng kinh là Bát Nhã Tâm Kinh đấy, Quán Tự Tại mô tả nó bằng ha, sắc tức thì không, thì cái chữ không này chính là duyên sinh. À, sắc là chỉ cho cái thân sắc này, thân sắc này là do duyên sinh mà có. Rõ ràng rằng là chúng ta thể rằng thân sắc này là do phổi gan thận vân vân kết hợp lại. Và rõ ràng rằng chúng ta hàng ngày là phải nhìn hít thở không khí, không khí nó nằm từ đâu, nằm ở bên ngoài, nó phải đấy không? Đó, do duyên sinh, tất nhiên là đó. Và chúng ta hàng ngày phải ăn uống, phải ăn cơm vân vân, thì cơm rồi trái cây rồi từ đâu, cũng từ bên ngoài. Rõ ràng rằng cái sự hiện diện, cái thể xác này là một cái tập hợp, là một sự duyên và duyên sinh. Khi đủ duyên thì nó tồn tại, và khi hết duyên thì nó tan ra. Và cái thọ và cái cảm xúc của con người cũng vậy. Thọ đây là chỉ các cảm xúc vui buồn, không vui không buồn. Thì cái cảm giác hay là cảm xúc của con người cũng do duyên sinh. Đấy là ai khen mình kể là tự nhiên mình vui. Thì cái vui đó là do duyên sinh. Đấy là, mà nếu như họ không khen mình thì mình có vui không? Không. Thì như vậy những cái cảm xúc cũng do duyên sinh. Và cái tưởng là cái biết là cũng vậy. Còn cái biết cũng do duyên sinh. Chẳng hạn như chúng ta nhìn cái kiến này, mình biết đây là cái kiến. Là vì sao mà mình biết? Là tại vì mắt tiếp xúc với cái kiến, cộng thêm cái ký ức của mình nữa, mình biết đây là cái. Đây là cái kiến, cũng do duyên, là duyên sinh. Hành là chỉ cho cái tác ý. Mình quyết định hôm nay mình đi nghe pháp, mình quyết định ngày mai là đi làm, quyết định bữa kia là đi picnic. Những cái tác ý như vậy là hành. Còn thức là chỉ cho cái biết, thức là chỉ cho cái là căn tiếp xúc với trần cho ra cái thức, là cái biết đầu tiên. Chẳng hạn như là mắt tiếp xúc với cái này, thì cái giây phút đầu tiên là mình chỉ biết rằng trước mắt mình có một sự vật. Nhưng mà qua tích tắc sau, qua vài giây sau thì mình mới biết đây là cái kiến. Thế này đó là cái hành á, thì nó có còn thêm một số ký ức và giúp cho mình nhận biết đây là và nhận biết đây là cái kiến. Còn thức là cái biết đầu tiên, chưa có rõ nét. Thế này tai thì mình nghe cái tiếng ô gì là ở ngoài đường đó. Đó thì cái giây phút đầu tiên là thức, là cái biết có tiếng ô. Nhưng khi mình lắng tai nghe kỹ, thì đó là đó là cái cây rớt xuống, là ví dụ vậy. Thì khi biết cái cây rớt xuống đó là cái biết, nó cộng thêm một số những cái ký ức nằm ở trong tiềm thức hay là ám lại giác thức đó. Thì như vậy là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài quản cái thân thể của mình, thể xác và tinh thần là đều do duyên sinh. Bởi vậy cho nên nhìn ngài an nhiên tự tại, nó có đó rồi, mất đó, mất kia mình buồn kia cái nỗi khổ, mất kia mình vui gì mà rồi chúng ta biết rằng những cái vui thái của, những cái buồn thái của đều gây ra hậu quả. Nó có nhiều người vui quá, vui quá nhạc tưng tưng đứt một máu chết lên băng xong chết lên đấy là ở trụ sổ độc đắc, mừng quá nhảy quá đi luôn rồi có những cái giận và cũng tội lắm. Ở bên nhà chúng ta có biết một cái phật tử đó cũng lớn tuổi rồi mà con cái rất cưng bà này, rất cưng là bà mẹ này, bà đòi gì cũng là được đấy. Nhưng mà bà này có cái tật rằng là bà hay là nổi giận, bà hay là nổi nóng. Thì hôm đó con cái nó có một cái chuyện gì đó, bà nổi nóng. Mà khi bà nóng lên thì con như sau đó là bà đi luôn. Mà cái miệng này khi mà bứt lên á là nó đứt mạch máu. Mà việc áp lên đứt mạch máu nó đi luôn. Cho nên cái vui quá hay là cái buồn quá đều. Còn trong đạo Phật mình á thì chỉ cho mình, Đức Phật chỉ cho một cái con đường là tự tại, đó đường là buông, là buông xả. Hàng ngày mình nên tập như vậy, mình quán cái thân thể của mình là da thịt, rồi đến là tất cả thân thể, rồi đến tinh thần, tình cảm, rồi cảm xúc gì, tất cả đều là duyên, là duyên sinh, để mình biết được để mình gì, để mình đừng vui thái quá, cũng đừng buồn thái quá. Mình dựng một cái thái độ gọi là trung đạo, an nhiên tự tại. Rồi chúng ta qua câu kệ 80. Người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tê. Người thờ mọc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Rồi trong cái bài kệ này, Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta muốn trở nên người tốt thì mình phải tu, phải tu tập, là phải nhiếp từ thân. Nhiếp từ thân đây á, thì bác có thể nói rằng là tiếp tục, tiếp tục là biết vừa đúng. Đấy là tiếp tục là biết đúng. Con người mình nói chung á là phải nói rằng là như Đức Phật nói, thế giới này bị đốt cháy bởi khát khao, bởi tham ái. Thế giới này là bị đốt cháy bởi khát khao và tham ái. Ngài có dẫn chứng một cái câu chuyện có một ông vua như lần trước kể thì mình nghe rồi đó, 80 tuổi là già lù khù sắp sửa xuống lộ rồi. Và mình nghe qua đại thần tâu rằng là cái xứ đó có nhiều gia súc ngựa châu bao lòng ta cảm thấy là tuyệt tác này. Và khi mà nói rằng không những có gia súc ngựa mà nói rằng là có nhiều thiếu nữ đẹp, nhiều đàn bà đẹp, là tự nhiên là coi như đứng thẳng người lại luôn đấy. Mà chỉ nhìn thấy vậy đấy, là 80 tuổi lù khù rồi. Mà khi nghe nói đến mấy cái đó là tự nhiên thấy như là trẻ lại đấy. Nhưng mà trẻ lại chứ được nữa, phải không? 80 tuổi sắp sửa xuống nộp rồi đó. Thì như vậy để gì Đức Phật kể ra cái câu chuyện này để thấy rằng cái thế giới này rằng là bị đốt cháy bởi bất tham dục thế này. Và vì vậy cho nên ở trong kệ này, trong cái bài kệ này, Đức Phật nói giống như cái người mà làm tên thì cái tên nó thường là cong, thì bây giờ phải cũng là cho nó thẳng. Rồi cái người làm nông, nước nó chảy là lung tung thì bây giờ phải đắp mương, làm đắp bờ để dẫn nước đi theo, để đi vào ruộng để có lợi ích. Thì cũng vậy, cái thân của con người, một người chúng ta rằng là lúc đây chúng ta chưa gặp Phật pháp, cho nên chúng ta còn tham đủ thứ. Thế này thì bây giờ biết Phật pháp rồi, chúng ta phải biết gì, phải kiềm chế từ thân. Tất nhiên đây chỉ nói rằng là phải tiếp tục, mà tiếp tục biết vừa vừa đủ. Thì cũng giống như một cái con người mà lên dây đàn, mà nếu như mà để cho dây đàn mà nó vui quá thì gãy không ra, không ra tiếng. Mà lên căng quá thì cũng gãy không ra, không đáp tiếng. Thế này đó. Thì trong cái việc tu là cũng vậy. Việc tu kể tu mà nếu như ai mà cứ nôn nóng đang máu thành Phật là càng lâu. Mình tu hành mà mình cứ nôn nóng là máu mình nói là nắm sợ mình sẽ thành Phật. Mà ra những cái thời hạn như vậy thì có chừng nữa. Tại vì chúng ta biết rằng là nó phải để cho làm rồi không gọi là nhầm vận. Tất nhiên để cho sự vật nó đi đúng với cái trình độ hoàn cảnh của mình. miễn là mình có tu, miễn là mình có điều chỉnh, có đi đến chùa, có nghe pháp là tốt rồi. Những cái điều cách tự nhiên về nó, rồi kết quả nó đến khi nào mình cũng may. Chứ đừng có nốt nóng thế này. Cũng giống như là đó lên giai đàn, thế này đến căng quá cũng không, không ra gì mà vui quá, nghĩa là chạy mạng quá, biến nhạc quá thì cũng không không có kết quả. Cho nên mình phải đi vừa phải. Cho nên rằng là trong cái này là cái người chỉ là cái người phải có sự điều chỉnh, điều chỉnh tự thân, nhiếp phục là bớt đi cái sự tham sân si. Câu 81, như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cục về giữa khang chê, người chỉ không dao động. Như vậy câu này là nói rõ thế này. Cái người trí là họ có một cái, là họ có một cái tâm, có một cái tinh thần là bất động, không lay chuyển, không lay chuyển. Và trong này Đức Phật dùng một cái ngày như một cái, như là như một cái là tảng núi bất động, gió dù có thổi kiểu nào thì tảng núi đó cũng vẫn là bất động. Thì cái tâm của con người tu là cũng vậy. Tâm của cái con người tu là vậy, mình phải đi theo cái con đường trung đạo thì mới bất động. Chứ còn mà mình nghe người ta khen kệ là mình vui, người ta chê kệ là mình buồn, là như vậy gọi là giáo. Mình mà lọt vào trong hai cái thái cực là bị giáo động. Thì chỉ còn những người chỉ là người đi con đường trung đạo, là siêu việt lên hai cái thái cực, siêu việt lên hai cái thái cực. Mà muốn siêu việt lên hai cái thái cực đó thì phải diệt những cái vọng tưởng, phải diệt những cái vọng tưởng. Vì còn vọng tưởng là còn nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Vì vì biết rằng kẻ còn bị vọng tưởng nên dễ sợ lắm. Còn cái vọng tưởng ai ngồi thiền đã rồi mình thấy, khi mình ngồi thiền mình thấy rằng ô, trong đầu hiện ra đủ thứ chuyện, hiện ra nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái lo toan, nhiều cái cảm xúc. Nhưng mà rồi mình thấy những cái lo toan, những cái cảm xúc đó giống như những cái làn sóng. Làn sóng này nó kể tiếp làn sóng kia, hiện ra rồi mất, rồi hiện ra rồi mất, hiện ra rồi mất. Và chúng sinh bị những cái vòng tưởng đó điều khiển và chi phối, bị chúng điều khiển và chi phối. Mà mình không biết, mình hoàn toàn không biết. Và giống như chúng tôi lần trước vậy, lần đầu tiên xa Huế, cả cuộc đời sinh ra ở đời lên ở Huế không đi đâu hết, đùng cái bay vô Sài Gòn, bay vô Sài Gòn rồi thì nhớ nhà ở thì nhớ thân ngoài Sài Gòn mà tống ở, tống ở Huế. Thì thân ngoài Sài Gòn nhưng mà cái vòng tưởng mình cứ nghĩ đến Huế, nghĩ đến người này, nghĩ đến người kia, nghĩ đến là những câu chuyện này, nghĩ đến những câu chuyện khác, thế đó là vòng tưởng. Và chính cái vòng tưởng này làm cho người mình gì, buồn rất là buồn nhớ. Nhưng mà quả thực rằng nó là gì, nó là cái ảo tưởng, ảo giác. Mà mình không biết, mình bị nó chi phối mà mình không biết. Cho đến khi mà mình có người chỉ thì mình mới biết thế này. Đó. Bởi vậy cho nên gì, khi mà có người chỉ thì mình bắt đầu dừng lại. Giống như Đức Phật nói là quá khứ không trí, không biết tình, thôi thì chuyện mà đã quá rồi đừng có trí tình nữa, thấy không? Đó. Đức Phật dạy như vậy thì lúc đó là mình mới biết để mình dừng lại. Mỗi lần mà nó khởi đi kể là phải có chánh niệm, nhưng là đừng có nghĩ nữa. Vì sao? Vì càng nghĩ thì là cái gì biết là khi mình buồn nhớ là cái gì biết là nhiều tim nặng á, biết từ như là ngực nặng xuống á đó. Và mình thấy rằng ở đó mình bị những cái ảo giác đó chi phối. Và đó, một cách nói khác gọi là ma. Ma là những cái ảo. giới của mình mà mình biết. Bởi vậy cho nên là mình học pháp để mình phải thấy được cái điều này. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Phật Hoa, cái Phật đầu tiên là đề cập đến bất đồng giữa khen và chê. Mình thấy trong cái Phật đầu tiên của kinh Phật Hoa là Đức Phật ngồi thiền thân tông bất động, và từ giữa chẳng lúc này ngài phóng ra một luồng hào quang về phương đông. Thế nào như vậy mình thấy rằng là giữa chẳng may là tất nhiên là giữa bên phải và bên trái là hai thái cực, thì trí tuệ không đi bên này hoặc bên kia, trí tuệ đi theo con đường trung đạo, và chỉ con đường trung đạo này mới là làm cho con người bất động, không có bị giáo động. Tại vì mình thấy được cái ảo. Câu kệ 82: như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng về nghe chánh pháp người trí vượt bình lạc. Cái này là để chỉ cho cái kết quả của kết quả của cái người mà con của người trí. Trong này Đức Phật mô tả như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí vượt về lạc. Đức Phật dùng một cái hình ảnh trong một cái bài kinh khảo của Đức Phật là nói rõ khi một cái vị tu tập chứng á la hán rồi á, nghĩa tất cả các dục lầu tục lầu vô minh lầu đã được đoạn tận rồi á, thì tâm của người đó giống như một cái hồ nước trong veo. Như một hồ nước trong veo, người đứng ở trên bờ thấy rằng đây là con cá, đây là những con vật khác, phòng đá vân vân. Trong cái hồ nước, Đức Phật dùng một cái hình ảnh là trong một cái hồ nước thật là trong veo, mà người trên bờ nhìn thấy rõ những cái sự vật ở dưới nước, để chỉ cho bóng dáng, để chỉ cho cái bóng dáng thôi. Và cái người đó biết rằng mình biết rằng đây là cái con cá, đây là con cua vân vân, rong.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những thiên mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.
Thì đó chỉ cho về giải giải thoát. Trong bài kinh khả còn nói rõ như vậy. Thì ở đây thì chúng ta ngầm hiểu rằng trong cái câu kệ này cũng nói lên cái người tỷ thì sẽ hưởng được cái sự tìm lại, là cũng như hưởng được cái sự giải thoát, không còn bị mê mờ cái hồn được trong ven, để nói đến rằng không còn bị cái mê mờ, không còn bị những cái vật đục của những cái lậu hoặc tham sân si chi phối. Thì ở đây chúng ta cũng có thể dùng một cái hình ảnh tương tự, cũng giống như rằng là khi mà mưa thì bầu trời đen tối ở gió mây đó là che, nhưng mà khi mây mưa mà hết rồi á thì nhìn trời quang ra. Cũng vậy là cái người trí á, hưởng được tình lạc, đây là để nói đến là cái tông của cái người hiền trí á, là họ không còn bị che đầy hay là bị chi phối bởi tham sân si nữa. Và chúng ta thường hay nghe nói là khi mà nổi nóng rồi thì bị si chi phối. Lậu hoặc thì trong nhà Phật có nói nhiều, nhưng mà tóm lại là tham sân si. Tham bắt đầu là tham không được thì mới sân, tham không được thì mới sân. Và tham và sân thì tại vì sao tham và sân có mặt, tại vì si bị che mờ, bị che mờ không thể rằng sự vật là vô thường khổ vô ngã, vì vậy cho nên khởi đến tham và hay là sân là si này. Thì những người trí họ tu tập, người trí họ tu tập và họ là diệt được hay là xóa tan được cái mây mờ của tham sân si. Cho nên trong này Đức Phật dùng cái hình ảnh rằng cái có cái hồn nước trong sáng, và để nói đây là cái người trí lúc này họ hưởng được cái sự tăng trưởng, tông giải thoát, tuệ giải thoát. Câu kệ 83: người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Thì cái này là cũng đã nhắc lại là cái người đặc biệt của cái người trí là họ không có liên hệ đến cái chuyện là tham dục. Vì như lần trước chúng ta biết rồi, tham dục chỉ dẫn tới khổ, khổ đau, được nghĩ như là một cái khổ xương lóc như thế, được nghĩ như là một niềm thịt mà những con chim cắn nhằn, được nghĩ như là khổ tham đừng, vân vân. Tham dục chỉ dẫn tới khổ đau cho mình và cho người khác. Thì bởi vậy cho nên người trí họ thấy được cái nguy hiểm của tham dục, cho nên là họ né tránh. Và vì vậy cho nên rằng là bậc trí không có vui buồn, dầu cả thọ lạc hay là khổ, bậc trí không có vui buồn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng người trí họ có cảm xúc không? Có. Thế này, chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là Đức Phật trước khi mà chứng ngộ thì ngài cũng là một người bằng xương bằng thịt. Sau khi ngài chứng ngộ rồi thì ngài bằng xương bằng thịt hay là ngài bằng bàn thưa quý vị? Sau khi chứng ngộ rồi ngài là bằng xương bằng thịt hay là bằng vàng? Vẫn bằng xương bằng thịt. Đó, chúng ta phải biết như vậy. Nhưng mà trước khi chứng ngộ thì chúng ta biết rằng còn giống như tất cả là phàm phu, là chúng ta chịu cái sự chi phối của những cái cảm thọ là vui buồn hoặc là trong này nói là lạc và khổ đó, hay là chịu những cái, và khi chúng ta là có một cái gì mà lạc khởi lên thì chúng ta vui, mà những cái gì khổ thọ mà khởi lên thì chúng ta buồn, là có phải vậy không? Đó, vô đây chúng tôi mới qua đây có mấy ngày, mấy ba tuần thôi mà thấy tới như là năm sáu cái đám rồi. Và mỗi lần như vậy thì ít nhiều chúng ta là buồn phải không? Buồn đúng không? Tại vì chúng ta là chưa phải là những cái người giải thoát, chúng ta đang trên cái con đường đi để giải thoát thôi. Cho nên ít nhiều khi một người thân ra đi thì chúng ta phải rơi nước mắt, phải không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta rơi nước mắt ít thôi, đừng rơi nhiều. Đó. Thì cái người trí là cái người mà họ đã vượt lên được là cái phàm phu rồi, cho nên họ không còn bị chi phối bởi hai cái cực là lạc thọ hay là khổ, hay là khổ thọ. Bởi vậy cho nên họ không buồn, họ cũng không vui. Thì cái cảm xúc này chúng ta phải rằng là ý thức được rằng là cái cảm xúc này mà không phải rằng là chúng ta nghĩ rằng cái người trí như vậy là họ không còn là cảm xúc đâu. Nếu như họ không còn cảm xúc nữa thì họ đâu có đi cứu người, khi họ đâu đi hóa đồ để làm gì. Cái cộng người trí trong đạo Phật đấy, đây là tất nhiên là họ không chịu sự chi phối của những cái cảm xúc khổ hay là lạc. Và cái trạng thái tông của họ, trạng thái tông của họ là phải nói là một cái trạng thái tông gọi là tông giải, tông giải thoát. Và họ chứng đạt cái niết bàn này. Quý vị biết rằng niết bàn á là cũng là một trạng thái lạc thọ, nhưng mà lạc thọ đặc biệt, một cái niềm vui đặc biệt. Chúng ta đang nói về cái người trí là họ đang không chịu cái sự là chi phối bởi những cái cảm thọ như là người là thông thường. Người thông thường là chúng ta thường hay buồn bã và vui, nhưng mà người trí thì người ta có một thái độ khác, không buồn không vui, và tông của họ đạt tới một cái trạng thái gọi là tông giải thoát. Và họ cảm nhận được một cái hương vị đặc biệt, đó là niết bàn lạc. Niết bàn được xem như là một cái cảm thọ đặc biệt mà trong đó không còn những cái là buồn vui chi phối nữa. Cho nên là cái người trí trong đạo Phật không phải là một người đó là như băng giả, như là gỗ đá, mà là một cái người có một cái cảm xúc đặc biệt, đó là niết bàn lạc. Thì về sau này chúng ta thấy rằng trong kinh điển Đại Thừa về sau này có đề cập đến thế giới cứng và cực lạc. Còn cực lạc thì cực lạc đó là một tên gọi khác là của cái niết, còn niết bàn. Thì vào thời kỳ Đức Phật thì Ngài thường diễn tại kinh điển và Ngài dùng những cái ví dụ rất là đời thường, rất là thực, rất là thực tế trong cuộc sống. Chứ Ngài có dùng những cái từ mà phải nói rằng là bóng bệnh là cao siêu. Rồi chúng ta qua câu kệ 84: không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới có trí tuệ đúng pháp. Đó, như vậy rằng là cái người trí á, là người ta có trong cái việc làm của họ nó có một số những cái là hành động là phải nói rằng là kiềm chế. Đó, tất cả chúng ta là làm mà tại vì chúng ta làm việc trong xã hội thì thường vì cái động cơ thường là vì những cái động cơ là vì kiếm sống, cho nên chúng ta phải như vậy là như kia. Nhưng mà trong chỗ về những người trí thì họ có ở đây đặt đặc biệt là những cái vị tỳ kheo, là coi như là họ có một cái lối sống là đặc biệt. Thì đối với Đức Phật thì Ngài phân biệt trong hàng đệ tử của Ngài có hai hàng: hàng tài gia và hàng xuất, và hàng xuất gia. Hàng tài gia thì cần phải là kiếm sống để mà còn nuôi sống gia đình. Còn hàng xuất gia thì còn một lối sống đặc biệt, trong đó tất cả thời gian tập trung cho vấn đề là tu hành. Và giữa hai cái hàng người này có cái mối quan hệ đặc biệt. Đức Phật nói tài gia thì phải có cái nhiệm vụ hỗ trợ tử sự cũng dường cho chư tăng. Ngược lại chư tăng phải có trách nhiệm, đó là phải là hướng dẫn lại Phật pháp cho Phật tử. Hai cái nhớ này phải có quan hệ mật mật thiết. Và khi mà Đức Phật nói đối với hàng tài giá là cư sĩ, thì Đức Phật có dạy rằng là các cái vị cư sĩ là phải làm ăn cho thật nhỏ. Để làm gì? Để có lợi nhuận. Và nhưng mà cái lợi nhuận đó thì phải được sử dụng cho nó đúng pháp, nghĩa là phải chia cái lợi nhuận đó ra 1/4 để mà ăn uống cho có sức khỏe, 1/4 kế tiếp là đọc vào cái tiền vốn để làm cho tiền vốn mình tăng lên, doanh nghiệp mình là phát triển, rồi 1/4 nữa là để đi giúp đỡ bà con họ hàng hoặc là đồng bào bị thiên tai lụt lụt cái này đó, cứu trợ. Rồi và 1/4 cuối cùng là làm gì thưa quý vị? Đi cúng chùa. Cúng chùa tất nhiên là lo về đời sống, về tâm linh này đó, lên tới chùa để làm quen, để tiếp cận, rồi học hỏi là do những vị tăng ni là truyền đạt lại đó, để chúng ta là vun đắp về đời sống tâm linh đó. Thì đối với hàng tài giá, Đức Phật khuyến là phải như vậy. Nhưng mà đối với hàng xuất gia thì khác, không chạy theo những cái tư lợi như ở ngoài thế gian. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là không vì mình là vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp. Mình có thể làm khi nói không vì mình vì người á, đây là tất nhiên là để nói lên là những cái lời mình và lời người, vì lời mình cho nên là nhiều khi là mình phải nói này nói kia, rồi vì là lời của ai đó là mình phải đi, tất nhiên là những cái quyền của thế gian thì mình không có đúng. Và trong này cái vị xuất gia như vậy, không có cầu con cái, rồi không cần tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu những cái việc làm mà phi pháp, vì tất cả những cái việc này là của hàng tài giá, cho nên mình không có đúng. Vì ấy thật trì giới có trí tuệ đúng pháp. Đó. Nên rằng là cũng như trong kinh là Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy rằng là trong chỗ Phật An Lạc Hành đấy, Đức Phật nói rằng là mình không có là tham gia là chính trị, vân vân. Đó. Như vậy là đây gọi là cái phần gọi là trí. Câu kệ 85: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Thì cái câu kệ này nói cho chúng ta biết rằng cái người đến được bờ bên kia là chỉ cho người đã giải thoát, giác ngộ. Còn cái bờ bên này là chỉ cho cái cuộc đời này, thế gian này. Đó. Thì câu kệ này để nói cho chúng ta biết rằng cái người mà đến được bờ bên kia nhiều hay là ít, thưa quý vị? Người đến bờ bên kia rất ít, mà người còn lại bờ bên này thật là nhiều. Để nói lên đây là một cái hiện tượng trong xã hội loài người xưa cũng là như nay, để nói lên một cái để nói lên là nó một cái hiện tượng là cái con đường mà đi để giải thoát giác ngộ, thì đây là cái con đường mà phải nói là khó, còn khó khăn. Thì cũng giống như Đức Phật nói rằng sinh ra làm người là khó, làm người rồi mà gặp Phật pháp là khó hơn, gặp Phật pháp rồi mà hiểu Phật pháp là còn khó hơn nữa, hiểu Phật pháp mà chứng ngộ càng khó hơn. Để nói lên cái sự khi mình nói là khó hơn như vậy, để nói lên cái sự quý giá, nói lên cái sự quý báu, và nói lên là cái sự nỗ lực mà một người chúng ta cần phải thực hiện, mới là sáng nay chúng tôi có gặp một Phật tử, vì này nói là thầy ơi, mà thầy nói là mà nhiệt tông có thể nhiệt tông là không khó quá, nhiệt tông khó quá đi, ngồi gần tôi mình nhắm mắt lại cái sự kiện nó hiện ra, thế này đục thực hiện nó hiện ra ấn đồng thì làm cái gì cũng khó chứ đâu có phải là nghề tu này khó hả, mình học hành gì là nghĩa là khởi sự đâu đồng na, nghĩa là làm cái việc gì bắt đầu nó cũng khó. Nhưng mà cái quan trọng rằng là có đi thì có tới, nghĩa là đó. Thì trong này mặt Đức Phật cũng có cảnh báo rằng cái người mà đi bên bờ bên kia là ít. Thì như vậy để nói rằng cái việc tu tập là cái chuyện là chuyện khó, nhưng mà không phải không thực hiện được. Nhưng mà để nói lên rằng là đi theo cái con đường này thì mình phải nỗ lực nhiều, thì trong vấn đề mà chọn pháp môn tu vậy, thì chúng ta là ban đầu thì nó suy nghĩ nhiều cái lo nghĩ là nó hiện ra, nhưng mà mình cứ kiên trì, mình cứ ngồi thiền, rồi mình cứ tụng cái niệm Phật, rồi để nghiên cứu kinh sách, thì từ từ gì cũng giảm đó. Thế này tài không là tài vì sao? Vì mỗi lần mà nó hiện ra mình nói ồ ảo mà mắt kia mà mình phải bận tâm, thế là mắc cỡ quá mình mất. Cái gì nó hiện ra ồ ảo, thế là mình mất. Cứ như vậy vì mình biết rằng là trong bộ não mình nó có một cái thói quen mới là gì, buông xả. Một thói quen mới là buông xả, và cái đó từ cái ý thức, từ một cái hoạt động ý thức do mình là mình chủ động là mình tại ý như vậy, thì cái kỷ niệm sao từ cái ý thức đó mà nó tác động xuống cái tiềm thức này, nó cũng giống như là một cái mà một cái hồ nước thì ở trên mình còn phải động đó. Mình còn phải động thiệt ít nhiều rồi cũng sẽ biết xuống ở mở phía dưới, cũng giống như trong một cái ly nước cao mình phải bên trên, nhưng mà rồi cũng sẽ sóng rồi cũng sẽ phải động ở phía dưới. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta là cảm thấy những năng lượng thiền, những cái gì thiền ra, những cái tưởng, rồi những cái hình ảnh, rồi những cái cảm xúc, rồi những cái kỷ niệm nó hiện ra, chúng ta nên nói do nguyên sinh ảo, vì mẹ cho nên nó hiện ra, mà mình nói là ảo cái lạc mất đấy này, mà mình khen nó, mình khen nó là có chừng đó. Mình khen nó tất nhiên là mình tìm nó nhiều. Mình chạy theo những cái đó, cho nên nhiều người họ ngồi thiền là biết sao, họ ngồi thiền biết trật, và vì vậy thay vì là con người nó được an lạc và hạnh phúc, thì họ là giống như mình là tâm thần, họ chạy theo cái ảo nhỉ. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí là họ tập, và từ cái ý thức đó nó sẽ tác động vào trong cái tiềm thức, và vì vậy cho nên quý vị biết rằng là trong cái giấc ngủ, mình có trong cái giấc ngủ là cái người mà họ tu hành đúng đắn là họ ngủ say, không có kiên bao là mộng mị. Là vì sao vậy? Vì trong khi họ ngồi thiền là họ đã lập quán mấy cái đó là ảo hết rồi, họ không nắm giữ, và cho nên trong cái tiềm thức của họ nó có một cái quán tỉnh mới, rằng nên không có nắm giữ, không có sợ hãi, không âu lo, vì vậy cho nên giấc ngủ để với họ rất là độc đáo. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái ảnh hưởng của một cái sự tu tập mà chính bản thân chúng tôi. Thì quý vị biết rằng là chúng tôi học thiền năm cuối, tất nhiên cuối năm là 73, tháng 9 năm 73 chúng tôi học thiền, thế này. Thì đến năm 1975 thì có cái biến cố. Và khoảng tháng 6, tháng 7 gì, năm 75 chúng tôi phải về Bình Tuyên và đi làm rể với gia đình. Thì quý vị biết là đi làm rể á, đi làm rể là đi vào trong rừng là đụng cây, và thường chúng tôi hay là dậy sớm, mà khi dậy sớm thì ngồi thiền khoảng 1 giờ, và khi mà sau khi xả thiền rồi á là thì thấy trời nó còn tối, trong nhà nó còn một thân mình nằm lại, thì thường thường là như vậy. Thì còn hôm tôi là sau khi thiền xong thì tôi là nằm lại và phải một cái nhiễm mân, là kể ra để cho chị mình thấy rằng nó có cái ảnh hưởng khi mà mình quán tưởng trong thiền mình thì trong tiềm thức của mình nó có một cái, nó có một cái ảnh hưởng rất là tốt. Để kể một giấc mơ này cho mẹ biết nha, chúng tôi có nhiều giấc mơ mà cũng kể một giấc mơ tiêu biểu. Thì sau khi nằm ngủ lại á thì chúng tôi thấy mình là tự nhiên đi vào một cái là đi vào rừng. Thì trước mặt mình là có một cái ngọn núi, một con ngọn núi nó có một cây. Thì khi mình tôi là đi lại tiến thêm gần nữa, thì tự nhiên thấy nó có những cái khói, nó có những cùng khói từ bên là sương núi, sương núi về nó có những cùng khói mà nó bốc lên, nó thẳng đó. Thì khi chúng tôi lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên, ủa tại sao có khói này? Khi mình nhìn kỹ lại thì tẻ ra dưới những cái khỏi đó là những người đang ngồi thiền. À, những người đang ngồi thiền. Lúc đó mình thấy mừng quá. Tại vì mình đoán hàng thiền á, mình đi lúc thì mình đi vô một cái nơi nó gặp được nhiều người ngồi thiền, vậy là mừng lắm. Đi tới vừa mới là hâm hợp đi tới cái, thì tự nhiên Phật Pháp Âm là hiện ra. Phật Pháp Âm là hiện ra với hình thù như vậy, hiện ra là chấm ở giữa đường này. Lúc đó là Ngài mới nói phá thượng nuôi nha, tức thì biến thành một cái con quỷ, quỷ mắt đỏ răng nanh lưỡi đỏ này. Thì lúc đó là trong cái miệng quỷ này nó mình phóng ra một cái luồng lửa, mà phóng ra là tới trực diện. Thì lúc đó một cái phản xạ rất tự nhiên, lúc đó thì tôi mới là nhắm mắt lại, nhập tâm lại. Tại vì trong thời gian mà khoảng 2 năm là ngồi thiền á, trong thời gian rồi chúng tôi có một số những cái kinh nghiệm rằng là trong khi ngồi thiền đó hầu như mình không còn có cái thân nữa, cảm giác giống như là hư không vậy. Thì không biết lúc đó cái phản xạ rất là tự nhiên, rằng lúc đó mình nghĩ là nếu như mà mình không còn cái thân nữa thì lửa này không làm gì là nó được. Tức thì chúng tôi mới bắt đầu nhiễm tóm lại sống đúng cái trạng thái kinh nghiệm mà mình đọc từng trong thời gian mà hành thiền, có những lúc không còn có cái thân nữa. Và khi nhiễm tông lại như vậy một cái rồi thì nhắm mắt lại nè và sống đúng cái trạng thái mà không còn cái thân nữa thì mới dồn ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai lửa từ con quỷ phóng ra lại, lần thứ hai tới đây dồn ra, lần thứ ba phóng tới mà cũng dồn ra, không đột chạy được thân. Thì lúc đó liền tôi mà trời vậy. Như vậy là vì thế. Và trong khi chúng tôi hành thiền không bao giờ mình để ý gì đến những cái giấc mơ nó, tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái tưởng đều chỉ là làm ảo, không bao giờ là chấp thủ là bằng gì. Vậy mà trong giấc mơ rất là rõ ràng. Và trong cái giấc mơ đó mình có một cái phản xạ rất là độc lạ, thế nào có một cái phản xạ rất độc lạ, lửa phóng tới mà tự nhiên rằng là mình nói tự nhiên là mắt tự động nhắm lại và sống đúng là cái trạng thái không còn có cái thân, và thế rồi lửa không làm gì được. Và khi mà lần thứ ba phóng xong một cái về thì là tự nhiên là thức giấc vậy. Rồi cũng còn một cái giấc mơ nữa là thấy Phật Thích Ca. Thì vào một cái buổi sáng là thấy một buổi sáng trời rất đẹp, bầu trời trong xanh này. Rồi lúc đó tôi mới nhìn lên bầu trời, tự nhiên thấy từ bên này đi qua ba cái áo cà sa. Đi giữa là Phật Thích Ca và có hai người hầu là hai bên cùng mang là áo cà sa vàng đi từ bên này cho đi qua giữa bầu trời đẹp tối rồi này. Lúc đó chúng tôi mới là buộc miệng, ô Phật kìa. Thì lúc đó là cũng trong giấc mơ thì những cái người xung quanh là mẹ đứa em nữa cũng nhìn lên đâu. Lúc đó mình nhìn đó ngón tay chẳng đợi em mà la to lắm, có ngón tay lá đơn được 3 tiếng để mà vùng nhạc thích nhất nhỉ. Ở phía mình thấy mình ngồi thiền nghĩa là không bao giờ rằng là mình đặt nặng hay là để những cái tưởng đấy. nhưng mà trong cái tiềm thức của mình, trong cái tiềm thức mình nó có một cái nó có một cái tác động. Đấy là, thì ở đây cũng còn cùng vậy, khi mà quý vị mà tu tập á, khi mà quý vị tu tập giống như là mình thôi miên, buông xả mình thôi miên, thì tự nhiên rằng những cái đó nó sẽ khuấy động cái tiềm thức ở bên trong của mình là buông xả, nó tạo cho mình một cái khuynh hướng hay là một cái tập quán mới của cái vọng não nằm ngay bên trong tiềm thức. Từ ý thức mà nó chuyển qua tiềm thức trong mà còn, cho nên mình dùng một cái kỹ thuật giống như thôi miên vậy. Thì bởi vậy cho nên là vì biết rằng trong khi mình tu á, mình nói sạ hay là mình nói vui thế này, thì này cái nên đều có tác dụng tốt thế này. Đó. Mà ai chẳng hạn như mình bị ai nói xấu hay là ai khen mình gì đó, mình cảm thấy người hơi bực bội thì mình nói sạ thế này, mình cứ nói nhọc này. Thì bắt đầu á thì mình có cái dùng ý như vậy, nhưng mà càng ngày mình thấy rằng có kẻ có người mình như là nó nghe lời của con mình, gọi là tự kỷ là ám thị, và từ một cái hoạt động ý thức nó chuyển qua một hoạt động của tiềm thức, và chuyển cái tiềm thức này khi mình đi đầu thai á, là nó có một cái thói quen mới rồi. Chẳng hạn như là mình thấy rằng chẳng hạn như mà mình bị một cái tai nạn nó bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà cái tiềm thức đó nó cũng sẽ đi theo mình qua đời sống mới để mà nó vẫn là ám lại. Từ ý thức chuyển qua tiềm, qua tiềm thức. Câu kệ 86, những ái hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Đó. Như vậy đây câu kệ 86 này thì Đức Phật cũng nói rằng chắc chắn rằng những cái người mà hành trì đúng pháp chắc chắn sẽ đến được bờ bên kia thoát khỏi cái sự ràng buộc khổ đau do thì cái khổ đau đó là ám chỉ cho là ma lực. Ma lực là cũng như lần trước cũng đã nói là có năm cái loại ma đó. Đấy. Ma tham dục này, ác ma này, thiên ma này, tự ma này, đó là đó. Thì trong đó thì ma là tham dục. Thì những người mà hiểu kỹ thì họ sẽ thoát khỏi cái này. Cứ tu tập đi và chắc chắn sẽ đến được bờ bên kia. Câu kệ 87, kẻ chỉ bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viện ly khó làm. Ở đây thì mình sửa dùm cho chút là sửa lại là câu còn câu thứ tư, sống viện ly khó làm chứ không phải là khổ lạc đâu. Sống viện ly khó làm. Thì hai câu đầu của cái câu kệ này á, thì kẻ trí á, người ta sẽ bỏ cái pháp đen. Đen đây là chỉ cho những cái pháp mà liên hệ đến tham dục. Tu tập theo là pháp tánh đây là tất nhiên tu tập theo là bát chánh đạo đó. Là chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngược này, chánh nghiệp này, chánh làm này, chánh tinh tấn này, chánh niệm này, và chánh định. Thế này là tu tập theo pháp tánh là những cái pháp nó không phải là tham dục. Pháp đen thì đi theo tham, còn tham dục, còn pháp tánh là nó lìa tham, lìa tham dục. Và chúng ta có thể nói đó là bảo hành đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, như lần trước mình đã phân tích rồi. Rồi bỏ nhà sống không nhà, sống viện ly khó làm. Thì trong chỗ xã hội á, cũng như là trong cái hàng đệ tử của Đức Phật thì có hai hàng xuất gia và hàng tại gia. Thì ở đây là đề cập đến cái hạn xuất gia. Hạn xuất gia thì coi như rằng là lìa bỏ gia đình, sống không gia, sống không gia đình. Và vào thời xưa Đức Phật á, thì phải đi vào cái vùng là rừng núi, sống biệt ly. Và cái sống biệt ly như vậy á, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người thích hay là ít người thích. Đây, chắc chắn là người thích rồi. Mình sống ở thành phố sướng, sống ở thành phố đầy đủ tiền nghi, xe cổ, ăn kem và này kia đủ thứ chuyện. Chứ đi lên rừng mà ai mà thích mà phải đấy không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đây là chỉ dành riêng cho cái hàng xuất gia, là cái hàng mà đã có cái trình độ rồi, đã có cái nhận thức là đúng đắn rồi. Và vì vậy cho nên họ chọn một cái hoàn cảnh thuận lợi cho cái pháp tu của họ, là hành viện, là hành là biệt ly, khó làm. Còn khó làm tại vì thấy rằng thân đó đâu có ai là biệt ly kiểu cũng được. Ít người mà đi lên rừng mà ở đó, phải không? Để chỉ cho rằng cái chuyện mà biệt ly là cái chuyện mà ít người làm. Rồi câu kệ 88: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí từ rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Như vậy là cái câu kệ này rằng là nói rằng là cái người trí họ, cái mục đích của họ là đi đến niết bàn. Và niết bàn là vui. Vui đây là nó khác với cái vui là của thế gian. Vui của thế gian là tư lợi, đó là. Nhưng mà cái vui niết bàn là khác. Cái vui niết bàn là một cái niềm mà phải nói rằng là an lạc, là vô bi, tại vì không còn cấu uế của tham sân si nữa. Thì cái người trí á, thì họ hướng đến niết bàn lạc. Và cái niết bàn lạc này thì hoàn toàn nó không có những dốc gì đến cái tham dục, không có những dốc đến cái sở hữu. Nên là chúng ta thể rằng là thế gian là gì? Thế gian là tham sân si, có còn tổng lại như vậy. Thì suốt thế gian là phải là vô tham, vô sân, vô là vô si. Và rõ ràng rằng khi mà đạt đến cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si hay là niết bàn á, thì cái con người trí này họ được một cái niết bàn, họ được một cái lạc rất là đặc biệt. Thế nào chúng ta có thể rằng là nhìn một cái hình ảnh một cái con người mà hút thuốc á, thì họ có cái lạc, có đấy là, mà họ cũng có một cái lạc, nhưng mà cái lạc đó đưa đến cái sự nguy hại cho bản thân. Nhưng mà khi họ bỏ được rồi á, thì họ có một cái niềm vui khác. Mà cái niềm vui khác đó là gì? Là vô hại. Và đấy này, và chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà một người mà bỏ được, vượt qua chiến thắng là chính mình rồi á, vượt qua là không còn hút thuốc nữa, thì họ có một cái niềm vui mới. Đấy này. Và cái niềm vui mới này thì nó vô hại. Thì đây cũng là nói lên một cái ý như vậy. Cái người trí họ đi theo con đường giải thoát niết bàn, được an vui. Và trong cái sự an vui đó không có những đề cái chấp thủ sở hữu. Và kẻ trí từ rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Đó, trong cái niết bàn đó không còn có cấu uế nữa. Bây giờ chúng ta qua câu kệ cuối cùng, bản kiến: những ai vợ chẳng tâm, theo tu tập giặc chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lầu hoặc sáng chói, sống tịch tình ở đời. Thì cái câu kệ cuối cùng này nói rằng người trí rằng là với những cái pháp tu đúng đắn. Trong này còn nói là theo tu tập là giặc chi, rồi chúng ta sẽ thấy được giặc chi này là cái gì. Thì với những cái người trí tu tập mà với những cái pháp môn đúng đắn đó, thì cuối cùng họ sẽ là sống một cái cuộc đời là tịch tình. Tịch tình đây là chỉ cho niết bàn. Tịch tình đây là gọi là tịch diệt, mà tịch diệt đây là không còn phiền não tham sân si nữa, và tình đấy là an tịnh, để chỉ cho cái là niết bàn. Thì trong này, trong cái câu kệ này có nói rằng nó có cái từ là giác chi. Giác chi này nói đúng ra thì gọi là thất giác chi, hay là bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ. Còn cái gì ghi bảy cái giác chi, giác chi đây mình nói đầy đủ ra là phải có gọi là thất giác chi hay là bạch giác chi, là bạch cái yếu tố đưa đến giác ngộ. Yếu tố thứ nhất là tạch pháp. Tạch pháp T-R-A-C-H nặng. Tạch pháp hai chữ. Tạch pháp đây có nghĩa là phân tích. Phân tích. Phân tích các cái sự vật là hiện tượng. Tạch pháp có nghĩa là phân tích, chia sẻ. Để làm rõ đi cái ý nghĩa. Để thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật hiện tượng. Mà tạch pháp có nghĩa như thế này. Tạch pháp có nghĩa là phân tích, quan sát, chia sẻ để thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật và hiện tượng. Mà tạch pháp có nghĩa như thế này. Rồi sau khi mà đại pháp được như vậy rồi thì gì? Pháp thứ hai là tinh tấn, nỗ lực. Nỗ lực là hành thiền. Và tinh tấn thì nó có bốn điều như lần trước ta mình nghĩ rồi đó. Đại pháp, tinh tấn, rồi cái thứ ba là hỷ, là niềm vui. Hỷ là niềm vui. Rồi đại pháp, tinh tấn, đại pháp này tinh tấn, hỷ là khiến ngay. Còn khiến an đây là chỉ cho cái sự thân tâm nhẹ nhàng. Khiến an mà khiến là nhẹ hả, cá hạt y anh là hả. Còn khiến an là chỉ cho cái thân thể, thân tâm mình được nhẹ nhàng, khoan khoái. Và chúng ta sẽ có cái cảm nhận này, chẳng hạn như khi mà mình làm mình ăn mặn á, mình ăn là nhất là ăn mà ăn là ăn no, người nó nặng nề lắm, thấy không? Nhưng mà rồi sau đó mình ăn chay lại, mình thấy người mình gì mà nhẹ nhàng hơn. Đó là một cái cảm nhận để có thể rằng mình thấy ngay là chịu cái trạng thái thân tâm nhẹ nhàng. Cái người mà tu á là thân tâm họ là nhẹ nhàng. Và trong cái pháp thiền quán của mẹ là họ quán là họ từ kỳ ám thiền là vui này, vui vui. Cũng giống như là thầy Nhất Hạnh thường hay dạy thêm á, mỉm cười thở phố, mỉm cười thở ra đó. Trong kinh Phật đều có nói rồi. Mà kinh An cũng nói đến thứ năm là niềm. Niềm đây là cái niềm. Rồi cái thứ sáu là định. Và cái thứ bảy là sạc. Niềm định sạc đây là mình có nói rồi. Như vậy rằng là một cái người mà tu tập ngoại cái chín phần này á, thì sẽ đưa tới giác mà giác ngộ. Thế là tạch pháp, tinh tấn, thì khinh an, niềm, định và xả, xả ngộ. Mình thấy rằng là đối với cái người mà tín đồ Phật giáo là cái trí quan trọng, phân tích. Thế là đó, chia sẻ. Có thể là những cái lời ông thầy này nói ra mình xem tưởng đúng hay là sai, mình phân tích ra tạch pháp đó. Mà tạch pháp tuy nhiên mình phân tích có thể đúng hay là sai, mà để đi đúng lúc đó mình mới nỗ lực tính tính phần thấy này đó. Cho nên là chúng ta có thể rằng đạo Phật là đạo mà chủ trương là trí đặt nằm là trí tuệ. Biết về thì nghiệp, biết về thì nghiệp thôi, lấy trí tuệ để mà soi sáng cho cái thân khẩu ý. Thế là lấy trí tuệ. Rồi như vậy chúng ta thể rằng là với một ý những câu kề vừa mới phân tích như vậy, chúng ta sẽ thấy người hiền trí họ có những cái đặc điểm gì, và chắc chắn rằng với những cái đặc điểm, những cái việc làm hướng dẫn của họ chắc chắn rằng là cái đích giải thoát ở đến niết bàn thì chỉ chờ thời gian mà thôi. Cho nên ở đây là qua sự học này để chúng ta thấy rằng là Đức Phật phân biệt cho chúng ta biết rằng trong cái cuộc đời này, mặc dù là giữa một cái xã hội đầy những người nhưng mà vẫn còn có những cái con người sáng suốt, đó là mặc dù ít nhưng mà vẫn còn có những cái con người sáng suốt có khả năng ghi nhận được bờ bên kia và họ có khả năng để mà dìu dắt những người còn lại. Rồi chúng ta nhìn lại đây. Rồi xin thầy hướng.
Nguyện đem công
về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chín vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu ngày tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chín vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi để dịu nghe tới bờ vui.